Quý ông bà anh chị em có tờ chương trình tiền tài phía trước cái tờ chương trình á, quý ông bà anh chị em thấy có một cái hình. Quý ông bà anh chị em thấy cái hình đó nói về điều gì không? In front of you, the bulletin, that's a picture. Can you recognize it? Cái hình đó nói về điều gì? Nói về sự giải cứu dân Do Thái tại Biển Đỏ. Và quý bà chị em đọc lời của Chúa, chúng ta biết được đó là dân Do Thái lúc bấy giờ họ làm nô lệ ở nước Ai Cập. Và Chúa đã dùng Mô-xe một cách rất là đặc biệt để đưa dân sự của Chúa, dân Do Thái ra khỏi cái vòng nô lệ ở Ê-díp-tô. Và trong lúc ra đi như vậy, gặp một cái khó khăn rất là lớn, đó là Pharaoh đã cho dân sự của Chúa ra khỏi đất nước, nhưng mà cuối cùng ông đổi ý và ông đưa lính binh kỵ đuổi theo để bắt lại hết tất cả những người nô lệ đó. Và các nhà thần học cho biết thì cái số người lúc bấy giờ mà Mô-xe dẫn ra khỏi Ai Cập là khoảng chừng 2 triệu người. Một số người rất là lớn. Trong Portland, cái dân số của Portland chúng ta chẳng hạn, thì năm ngoái cũng cùng thời gian này thì chỉ có 582.130 người mà thôi. Chúng ta thấy rất là nhiều. Mà ở đây là tới 2 triệu người. Mà khi lính của Egypto đuổi theo bắt dân Do Thái trở lại, thì họ tới, dân Do Thái tới một cái biển đỏ, một cái biển gọi là biển đỏ, Red Sea. Mà tới chỗ đó làm sao mà ai mà bơi qua được cái biển. Và Chúa đã dùng Mô-xe đã rẽ biển ra, và dân sự đã đi ngang qua như là đi trên đất khô như vậy. Và cuối cùng Chúa đã cứu dân sự của Chúa hết. Và khi lính của Pharaoh đi đuổi theo, họ cũng chạy xuống biển đi trên đất khô như vậy. Nhưng mà khi mà dân sự của Chúa vừa đến bờ bên kia, thì Chúa bảo Mô-xe, ra lệnh Mô-xe, thì Mô-xe đã làm cho biển nước nó ập lại và giết hết tất cả những binh kỵ lính của Egypto. Ở đây chúng ta thấy được Chúa đã dùng Mô-xe, một người rất là bình thường, nhưng mà làm một việc rất là đại sự. Tuần vừa rồi chúng ta học về cuộc đời của Mô-xe, một người đáng sống. Đáng sống. Ông, cuộc đời của ông là một cuộc đời có giá trị, không những trên đời này mà thôi, nhưng mà giá trị đến cõi trường cửu, vĩnh viễn, mãi mãi nữa. Tại sao, câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Chúa đã dùng Mô-xe một cách đặc biệt như vậy? Bởi vì Mô-xe đã trả lời 4 cái câu hỏi quan trọng, căn bản nhất ở trong đời này. Quý ông bà anh chị em, chúng ta đã học 2 cái câu trả lời rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học 2 câu trả lời cuối cùng. Cái câu trả lời đầu tiên mà cho thấy Mô-xe là người đáng sống, một người sống một đời sống có giá trị. Quý ông bà anh chị em cùng nhớ là Mô-xe đã trả lời câu hỏi gì không? Tôi là ai? Cảm ơn Chúa. Tôi là ai ở trong Chúa? Khi quý ông bà anh chị em đã tin nhận Chúa rồi, quý ông bà anh chị em và tôi là những người con của Chúa. Và là con của Chúa, chúng ta được một cái vinh hạnh vô cùng vĩ đại. Đó là Chúa ban cho chúng ta được trở thành địa vị làm con của Chúa, được của cải thiên đàng, và tất cả những gì của Chúa là của chúng ta. Cái câu, cái điều quý báu vô cùng, chúng ta hãnh diện. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, Chúa cho chúng ta những điều đó không phải để chúng ta muốn sống kiểu nào thì sống, phải không? Chúa muốn chúng ta sống như cái địa vị mà Chúa ban cho chúng ta, là hoàng tử, là công chúa của Chúa, chứ không phải là sống cù bơ cù bắc, muốn sống cỡ nào kiểu nào thì sống, sống ai làm cho người ta chửi bới hay là làm cho người ta khinh khi, không thể nào được. Mình phải sống theo cái địa vị mà Chúa ban cho mình. Đó là cái điểm đầu tiên. Mình không những biết mình là ai, nhưng mà hãy sống như cái địa vị mà Chúa ban cho chúng ta. Và điểm thứ hai, cái câu hỏi được đặt ra mà Môsê đã trả lời, đó là những cái lựa chọn ở trong cuộc đời của mình là gì? Hay là nói cách khác hơn, Môsê sống một đời sống có trách nhiệm. He take responsibility on himself. Trong Hebrew đoạn 11 câu số 25 thì nói Môsê chịu trách nhiệm, chịu lấy những cái điều mà Chúa đặt trên cuộc đời của ông. Cái phần đầu á là ông bỏ, câu số 24, ông bỏ đi cái địa vị của Pharaoh và ông chọn lấy con người mà Chúa ban cho ông. Và cái điểm thứ hai mà chúng ta học, đó là ông chịu trách nhiệm trong cuộc đời của ông. Ông không có đổ lỗi cho người khác về cái đời sống của ông, nhưng mà tất cả những gì ông thất bại, ông thành công, đó là trách nhiệm trong cuộc đời của ông. Và hôm nay chúng ta học và Môsê trả lời cái câu hỏi thứ ba và thứ tư, cho chúng ta thấy được Môsê là một người đáng sống, có giá trị, và chúng ta cũng có thể có một đời sống như vậy. Đó là câu hỏi thứ ba, đó là điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta? What is really, really important in your life? Điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta? Xin chúng ta cùng mở lời Chúa ở trong Hebrew đoạn 11 để chúng ta thấy Môsê trả lời như thế nào về điều này. Đoạn 11 câu số 26. Người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn của báo xứ Egypto, vì người ngửa trong sự ban thưởng. Người, cái chữ mà tôi muốn quý ông bạn chị em gạch đít ở dưới á, là chữ coi. Trong cuộc đời của chúng ta, điều gì nó quan trọng nhất? Môsê, cái chữ coi á, ở trong cái nguyên văn có nghĩa là thật sự suy nghĩ, dành thời gian để đắn đo kỹ càng. Và sau khi Môsê đã đắn đo suy nghĩ kỹ càng rồi, thì ông nói, ông coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn cả những cái của báo ở trong nước Egypto. Wow, ở đây cho chúng ta thấy được Môsê đã làm gì. Ông coi, ông tôn trọng Chúa đến nỗi ông sẵn sàng vâng lời Chúa hơn là được hưởng tất cả những của báo ở trong nước Egypto. Cho nên cái điều mà câu hỏi cho mọi người trong chúng ta ngay giờ phút này là điều gì nó quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi? Điều gì vậy? What is really, really important in your life? Especially you young people. I know when I was your age, I think about a lot about education, right? Mình nghĩ là, mình phải học hỏi, học thiệt là giỏi. Yes, that's wonderful. That's what your mom and dad want from you. But is that the most important, really, really important in your life? Watch what Moses is thinking about. Thường thường á, chúng ta gặp cái khó khăn là chỗ này. Những cái giá trị trong cuộc đời của chúng ta đó, nó không khác gì giá trị của người đời. Phải không? Những giá trị mà người đời họ đeo đuổi, họ tìm đủ cách để họ đeo đuổi được những cái giá trị đó là gì? Thưa quý ông bà anh chị em, có bốn cái. Thứ nhất là gì? Tiền bạc của cải, phải không? How to have a lot of money. Làm thế nào để được nhiều tiền, nhiều của? Possessions. Đó là lý do mà chúng ta đi học. Học để gì? Ra bác sĩ, kỹ sư để gì? Làm ra được nhiều tiền. Đó là cái giá trị của người đời. Rồi cái điểm thứ hai là gì? Lạc thú. Pleasure. Làm thế nào để tôi hưởng thụ? How to enjoy life. Và cái điểm thứ ba là gì? Người ta đeo đuổi, người ta suy nghĩ đến hoài. Đó là gì? Quyền thế. Power. Làm thế nào để tôi có thể điều khiển được người khác? Tôi nói người khác phải lắng nghe. Người ta phải kính nể tôi. Power. And the last one is what? Popular. Có tiếng, nổi tiếng. Nổi tiếng. Có thể mình không trở thành nổi tiếng như tổng thống hay là vua hay là những người chơi thể thao. Nhưng mà mình cũng muốn nổi tiếng hơn những người mình biết, phải không? Mình đi chiếc xe sao mà nó phải xịn hơn tất cả mọi người. Right? Mình ở cái nhà làm sao mà phải người ta vô là người ta phải wow, phải không? Nổi tiếng. Đó là những cái mà người đời họ theo đuổi. Đó là những cái giá trị của người đời. Nhưng mà con của Chúa, chúng ta phải đặt cái giá trị như thế nào? Có phải giống như người đời phải không? Theo đuổi, đeo đuổi sáng ngày, cứ ngủ cũng nghĩ về tiền, thức dậy cũng ngủ nghĩ về tiền, làm cái gì cũng nghĩ về tiền, được chừng này rồi muốn được nhiều hơn rồi muốn được nhiều hơn nữa. Rockefeller là người mà trong cái thời của ổng là ổng có thể nói là giàu nhất trên nước Mỹ và có thể thế giới nữa. Người ta hỏi ông cái người giàu là người như thế nào? Thì ổng nói như thế này. Có tiền hơn một chút nữa. Mà khi mà được chút nữa rồi, hơn chút nữa. Tối ngày cứ nghĩ về tiền. Is that what are we think? Đó là cái giá trị mà Chúa muốn cho trong cuộc đời của chúng ta, phải không? Tuần vừa rồi tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em, một người đáng sống không phải là người giàu, không nhất thiết là người giàu có. Người đáng sống, khi chúng ta dựa trên bốn cái giá trị mà tôi vừa nói, giá trị người đời đeo đuổi tối ngày đó, thì chúng ta nói về cuộc đời của Môsê, chúng ta thấy như thế nào? Ổng có tất cả, phải không? Ổng là con của Pharaoh. Ổng có tất cả. Ổng có địa vị. Ổng có của cải. Ổng là rất là popular, đi đâu cũng cái ông đó, Môsê hả? Ai là không biết, con của Pharaoh. Rồi sung sướng, Kinh Thánh cũng nói, ông từ bỏ tất cả những cái sự sung sướng ở trong cung điện nhà vua. He got it all. Ông có tất cả, you guys, you young people, watch out. Okay, if you go the world's values, the world's standards, you are not worth living. Nếu mình theo cái sự đeo đuổi của thế gian, mình không đáng sống. Môsê, ông có tất cả những điều đó, nhưng mà ông từ bỏ hết tất cả. Ông bỏ hết. Ông chỉ theo, ông biết rằng tất cả những cái mà người đời theo đuổi đó, rồi nó sẽ qua đi. Giàu anh có nổi tiếng đến đâu, có giàu đến đâu, có sung sướng đến đâu nữa, rồi tất cả những điều đó khi anh nằm xuống, anh chết rồi thì nó cũng hết. Một người giàu nổi tiếng đến đâu đi nữa, họ chết rồi bây giờ cũng chẳng ai nhắc tới họ làm gì nữa. Môi-se, ông thấy được điều đó. Ông nói cái những điều đó nó không có thỏa lòng. Ông đeo đuổi những gì thuộc về Chúa. Chúa cho là nó. Chúa cho những điều đó quan trọng. Ông đeo đuổi những điều đó. Thứ bảy vừa rồi, thì thanh niên có đối Kinh Thánh. Anh Hiển nói một câu ở trong Thi Thiên đoạn 84 câu 10 mà tôi rất là thích. Tác giả nói như thế này: thà tôi làm kẻ giữ cửa nhà Đức Giê-hô-va còn hơn là ở trong trại kẻ giữ. Wow. I enjoy being the doorkeeper of God's house rather than ở trong trại của kẻ giữ, sung sướng ở trong đó. Cho nên chúng ta thấy cái điều rất là quan trọng mà chúng ta cần để ý. Nếu chúng ta muốn có một cuộc đời đáng sống, chúng ta phải coi thử Chúa đeo đuổi, muốn chúng ta đeo đuổi điều gì? Cái giá trị gì Chúa muốn chúng ta đeo đuổi? Chứ không phải người đời đeo đuổi rồi mình tối ngày mình cũng đeo đuổi. Tôi nhớ lúc tôi mới qua Mỹ, đi chung với người bạn cùng vượt biên chung tàu. Anh này, anh có tin Chúa nhưng mà cuộc đời anh mãi tới bây giờ thấy cũng không có khá gì cả. Nói về đời sống tâm linh. Lúc đó người ta cỡ thanh niên họ, lúc đó thích chiếc xe gọi là Toyota Celica Supra. Là cái loại xe mà gọi là ai mà chạy chiếc xe đó là thấy ngon lành hết sảy. Ảnh thì không có bao nhiêu tiền hết. Ảnh làm, tôi nhớ ảnh làm Jack in the Box. Giống Jack in the Box, ảnh chạy làm buổi tối, ban ngày đi học, rồi buổi tối đi làm, phải đi xe đạp đi làm. Mà ảnh tìm cách sao ảnh mua được chiếc xe Toyota Celica Supra. Ảnh chạy. Mà thưa quý ông bà anh chị em, anh không có đủ tiền để đổ xăng nữa, mà anh cũng cố gắng sao được chiếc xe như vậy. Rồi được chiếc xe của năm đó, rồi năm sau anh đổi chiếc xe sao cho nó theo đời, theo trang, giống như người khác. Đó là những điều người đời đeo đuổi, chứ không phải là Chúa muốn chúng ta đeo đuổi. Và ở đây chúng ta thấy Môi-se đã đeo đuổi điều gì? Ông đeo đuổi những gì Chúa muốn cho cuộc đời của ông. Mục đích của Chúa cho cuộc đời của tôi là gì? Tôi muốn đeo đuổi điều đó. Chúa muốn tôi làm gì trong lời của Chúa? That's what I want to pursue. Not what the world pursuing. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được điều này. Và vì Môi-se đeo đuổi điều mà Chúa muốn ổng sống trong cuộc đời, cho nên tới bây giờ chúng ta còn nhắc tới Môi-se. Và Môi-se là người mà nó ảnh hưởng không biết bao nhiêu cuộc đời. Ngay cả những cái về tòa án, về công luận ở nước Mỹ này cũng dùng những gì mà Môi-se đã dạy bảo. Nó ảnh hưởng vô cùng. Và nếu mà Môi-se lúc bấy giờ ổng đeo đuổi những gì người đời đeo đuổi về danh vọng, về tiền bạc, về lạc thú vân vân, thì bây giờ nếu mà nói tới Môi-se, chúng ta nói what? Who is Moses? Phải không? Nhưng mà ông đeo đuổi những gì Chúa muốn ông đeo đuổi, cho nên cuộc đời của ông là một cuộc đời đáng sống. Tạ ơn Chúa, ở trong trong câu số 24 chúng ta thấy: bởi đức tin Môsê lúc đã khôn lớn bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh. Chúng ta thấy ông bỏ đề gì ở đây? Ông bỏ đề gì? Danh vọng, nổi tiếng, phải không? Popular, con của Pharaoh, con của công chúa Pharaoh là wonderful. Ông bỏ những điều đó. Ông đeo đuổi những gì Chúa muốn ông đeo đuổi. Cho nên câu hỏi tôi đặt ra hôm nay là: chúng ta dành bao nhiêu thời gian với lời của Chúa mỗi ngày để biết được Chúa muốn mình làm cái gì? Hay là ngày nào chúng ta cũng cố gắng làm cho được nhiều tiền, nhiều tiền? Cái đó không có gì sai hết, thưa quý ông bà anh chị. Mình cần phải làm việc để có tiền trả cái này cái nọ cho cuộc sống. Nhưng mà đó không phải là điều chính yếu. Điều chính yếu là Chúa muốn mình làm gì? Mục đích của Chúa cho cuộc đời của con là gì? Có phải tối ngày làm tiền nhiều 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 hơn không? I don't think so. Hãy tìm kiếm Chúa muốn con làm gì và con sống như vậy. Điều mà tôi rất là thích về cuộc đời của Môsê đó là ổng không có impress về chính ổng. Ổng không thấy tôi là thứ ngon lành, dữ dội lắm, con của Pharaoh. No, ổng chỉ muốn đeo đuổi những gì Chúa muốn ổng làm trong cuộc đời mà thôi. Cho nên mỗi buổi sáng quý ông bà anh chị em thức dậy, thường thường câu hỏi quý ông bà anh chị em đặt ra cho chính mình là gì? Hôm nay làm sao để cho được nhiều tiền hơn, phải không? Hôm nay làm thế nào để mình được có được cái sự thích thú trong ngày hôm nay, phải không? Hay là quý vị và tôi hỏi lại Chúa khi thức dậy mỗi buổi sáng: Chúa ơi, Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con làm gì ngày hôm nay? Về sự thờ phượng Chúa, Chúa muốn con thờ phượng Chúa như thế nào? Hoàng Thiên, con của tôi lúc nhỏ hơn chút, mỗi chú, có lúc Chủ nhật tới nó kêu: ba, Chủ nhật này mình có đi nhà thờ không ba? Mục đích của Chúa, Chúa muốn mình như thế nào về sự thờ phượng Chúa? Chủ nhật không phải là hỏi mình có đi nhà thờ hay không, nhưng mà Chủ nhật, no matter what, mình đi đến thờ phượng Chúa. Cho nên bây giờ Hoàng Thiên không có hỏi tôi câu hỏi nữa, đó nữa. Cứ mỗi gần Chủ nhật tới, cái là Hoàng Thiên nói: wow, mình đi nhà thờ ba. Con thích đi nhà thờ ba. Đó là những điều mà Chúa muốn mình làm. Mình có sẵn sàng hay là không? Hay là mình cứ những gì mà người đời đeo đuổi, mình tìm cách, mình học hỏi, mình muốn biết để mình đạt được những điều đó. Nhưng mà mình không có dành thời gian với lời của Chúa. Chúa muốn con làm gì? Và con sẵn sàng làm như vậy. Đó là cuộc đời đang sống. Cái điểm cuối cùng, câu hỏi, tôi trở lại chút nữa. Ông Môsê, ông đeo đuổi những điều Chúa muốn trong cuộc đời của ông vì gì? Lý do tại sao? Câu số 25: người coi sự sỉ nhục. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta để ý cái chỗ này. Người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn của báo xứ Ai Cập. Wow! Khi mình đeo đuổi Chúa, chương trình của Chúa, ngay cả mình phải chịu khổ vì Chúa, mình cũng sẵn sàng. Thường thường chúng ta sao? Con theo Chúa, miễn sao cuộc đời con tốt là con theo Chúa. Phải không? Còn nếu mà cái này nó khó quá thôi con không theo. Tha thứ người khác là cái chuyện mà con không muốn làm. Aha. Chúa nói yêu thương, con sẵn sàng yêu thương người khác. Nhưng mà Chúa nói con tha thứ cái ông đó, cái bà đó, forget it. Bởi vì ông bà không có tốt với con. Lỗi của ông bà chứ không phải lỗi của con. Mà con tới con xin lỗi hay là con giải hòa với ông bà thì quá sỉ nhục. Chúa ơi, con chịu không nổi. Con không làm. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được. Môi-se, ông chấp nhận chương trình của Chúa trong đời sống của ông. Dầu điều đó là gì đi nữa, phải chịu khổ vì Chúa, ông cũng sẵn sàng. Bởi vì sao? Vì người ngưỡng trong sự ban thưởng. Thưa quý ông bà anh chị em, Ni To thường nói, gieo gì gặt nấy. Chúng ta sống theo lời của Chúa dạy, vâng lời Chúa dạy, Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta. Và Ngài ban thưởng hơn là những gì chúng ta có thể tưởng tượng được. Tất cả những gì mà Chúa ban thưởng cho chúng ta trên đời này á, thưa quý ông bà anh chị em, nó không thể nào so sánh được những gì mà Chúa ban thưởng cho chúng ta trong đời sau. Nothing compared to what we will get in heaven. Cho nên những gì chúng ta làm cho Chúa bây giờ, vâng lời Chúa bây giờ là những gì chúng ta đang gieo ra. Và sẽ có ngày Môi-se, ông trông đợi cái sự ban thưởng của Chúa, ông sẵn sàng làm theo lời Chúa dạy. Hôm qua trong cái chương trình sống với thánh chương trình thánh kinh mùa hè của các em, thì các anh chị dạy các em, trong lúc dạy mà các em giỏi vâng lời á, thì các anh chị cho các em những cái ticket gọi là Bible Bug. Và cuối cái chương trình thì anh chị có những cái món quà mà các em có thể dùng cái Bible Bug đó, đó, những cái ticket đó để mua những cái món quà mà các em muốn. Cho nên trong cái thời gian mà các em học thánh kinh mùa hè, lúc đầu chỉ có mấy cái ticket, không thấy có gì quan trọng cả. Nhưng mà cuối cùng mình được món quà lớn. Cho nên trong đời sống của chúng ta bây giờ, chúng ta vâng lời Chúa, có thể chúng ta nói ô sao mà vâng lời Chúa không có gì exciting, lý thú cả. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, sẽ đến lúc mùa gặt sẽ đến. Khi chúng ta gieo cái gì sẽ đến mùa gặt. Và ở đây chúng ta thấy Môi-se được điều quý báu từ nơi Chúa. Ông trông đợi sự ban thưởng của Chúa trong đời sống của mình. Mà người được ban thưởng, làm sao người đó được ban thưởng? Người đó sống theo chương trình của Chúa cho đời sống của mình, đeo đuổi những gì Chúa muốn mình đeo đuổi, chứ không phải giống như người trần gian đeo đuổi. Cho nên điều mà tôi có chia sẻ tuần vừa rồi, đó là một đời sống phước hạnh nó quyết định bởi cái đức hạnh của mình. Remember, a happy life determined by your character. Cái đức hạnh của mình, mà đức hạnh của mình nó quyết định bởi những gì mình lựa chọn trong cuộc đời này. Mà những lựa chọn trong cuộc đời mình nó quyết định bởi những gì mình cho nó là giá trị. Và những gì mình cho nó là giá trị nó quyết định bởi những mục đích trong cuộc đời của mình. Cho nên mục đích của chúng ta là gì? Đó là cái điểm cuối cùng, cái câu hỏi cuối cùng mà Môi-se trả lời, đó là what is my goal in life? Cuộc đời của tôi, mục đích của cuộc đời của tôi là gì? What is it? Is that to make a lot of money through education? No. Chúng ta cùng coi thử mục đích trong cuộc đời của Môi-se là gì? Câu số 20, 7. Bởi đức tin, người lìa xứ Ai Cập không sợ vua giận, vì người đứng vững như thấy. Chúng ta có cái viết gạch đích ở cái chữ thấy, như thấy đấng không thấy được. Người không sợ, người lìa bỏ, người chịu trách nhiệm, bởi vì người thấy đấng không thấy được. Mô-xe ổng đặt mục đích trong cuộc đời của ổng, đó là Chúa Giê-xu trong cuộc đời của ổng. Ổng chăm xem Chúa trong cuộc đời của ổng. Dầu hoàn cảnh như thế nào đi nữa, một lòng sống theo lời Chúa dạy. Chứ không phải là ngày Chủ nhật tôi sống rất là tươm tắt, có vẻ như là một con chiên ngoan đạo lắm. Nhưng mà ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì giống không khác, sống không khác gì người đời. No. Sống ngày nào cũng vậy. What you see is what you get. Thấy sống ở bên ngoài như thế nào, bên trong cũng vậy. Bởi vì ông nhìn lấy Chúa Giê-xu, ông tập trung vào Chúa Giê-xu. Đấng không thấy được là ai? Thưa quý ông bà anh chị em, who is the invisible one? Chúa. Chúa là đấng không thấy được. Ông thấy được Chúa. Ông đặt cái mục đích của ông là Chúa Giê-xu trong cuộc đời của ông. Bởi vì sao như vậy? Tại sao mình phải tập trung vào Chúa, thưa quý ông bà anh chị em? Tại sao Chúa muốn Mô-xe tập trung vào Chúa? Focus on Jesus. Focus on God. Concentrate on Him. That's His goal. Moses' goal. Tại sao vậy? Bởi vì cái trọng trách mà Chúa giao cho Mô-xe nó rất là nặng. Mục đích của Chúa, cái chương trình của Chúa cho Mô-xe nó rất là nặng. Thử hỏi thử. Dân sự của Chúa đang làm nô lệ, mà Chúa gọi Mô-xe bây giờ phải tới nói với Pharaoh cho 2 triệu người này ra khỏi đất nước. Dễ không thưa quý mọi anh chị em? No, không có dễ. Mà khi mà đưa dân sự của Chúa ra khỏi Ai Cập thì như thế nào? Đi tới nơi đồng vắng. Oh, wow. Dẫn 2 triệu người, dẫn chừng này số người trong chúng ta đi vào đồng vắng là thấy cũng muốn khùng rồi, nếu mà tôi là Mô-xe. Có gì ăn? Không có đồ ăn, không có nước uống. Chuyện không phải là dễ. Khó vô cùng. Cho nên Chúa muốn Mô-xe tập trung vào Chúa, để rồi Chúa giúp Mô-xe thắng vượt qua những cái trở ngại trong cuộc đời của Mô-xe. Còn nếu mà Mô-xe không tập trung vào Chúa, Mô-xe không thể nào làm được gì cả. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Nhiều lúc chúng ta gặp những cái trở ngại trong đời sống của chúng ta. Chúng nói tại sao anh đó, chị đó, ông đó vượt qua được mà tôi không vượt qua được. Cái gia đình của tôi sao nó cứ lục đục hoài, mà tại sao mà tôi cũng cầu nguyện Chúa, tôi nhờ người này người khác cầu nguyện Chúa mà tại sao giải quyết không được. Cái vấn đề không phải là không có người cầu nguyện cho mình. Vấn đề là mình không có tập trung vào Chúa. Mình tập trung vào vấn đề. Ở cái chuyện này là chỉ có tiền mới giải quyết mà được mà thôi. Đầu tiên là tiền đâu mới giải quyết được thôi, chứ Chúa gì mà giải quyết được. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta học được nơi người có một đời sống đáng sống, tập trung vào Chúa. Bởi vì khi chúng ta tập trung vào Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, những trở ngại, những cái thất bại trong cuộc đời của chúng ta, nó sẽ trở thành cơ hội, phước hạnh trong cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta tập trung vào Chúa, hèn nhát nó trở thành sự dũng cảm trong cuộc đời của chúng ta. Bởi đức tin, người lìa xứ Ai Cập không sợ vua giận. Không sợ vua giận. hèn nhát, không còn nữa. Bởi vì sao? Bởi vì người đứng vững như thấy đấng không thấy được. No problem. Cuộc đời giàu có tệ đến đâu nữa, tối tăm đến đâu đi nữa, tôi không nao núng, tôi không lùi bước, bởi vì tôi tập trung vào Chúa. Chúa là tất cả. Giàu ở trong cái cảnh ngộ, cái giờ phút tối đen nhất trong cuộc đời của tôi không sợ vì Chúa ở cùng tôi. Chúa hướng dẫn cuộc đời của tôi. Chúa là tất cả. Giàu có đói kém ở đâu đi nữa, nhưng mà Chúa là bánh hằng sống trong cuộc đời của tôi. Giàu cả thế giới này có thể tìm cách để giết hại tôi đi nữa, tôi cũng không sợ vì Chúa là Chúa của tôi. Bởi vì tôi tập trung vào Chúa, chứ tôi không có tập trung vào đời này. Tôi không có tập trung vào những cái nan đề tôi gặp phải. Và đó là điều đã giúp Môi-se vượt qua trong cuộc đời. Và ông có một cuộc đời đáng sống. Cho nên, tóm lại, làm thế nào để chúng ta có một cuộc đời đáng sống, có giá trị, vĩnh cửu? Trả lời ba câu hỏi, tôi là ai? Thứ hai, tôi phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của tôi. Thứ ba, đặt giá trị đúng, vâng lời Chúa. Và cuối cùng, tập trung vào Chúa. Tập trung vào Chúa. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Tập trung vào Chúa. Amen. Xin kính mời quý ông bà chị em đồng đứng lên.